Vì vậy cho nên giữa Phật và chúng ta có khác. Khác ở cái chỗ Phật Bồ Tát một khi nhận ra được cái lẽ thực, cái mặt thực của cuộc đời rồi, thì các ngài có cái quyết và các ngài có một lối thoát. Còn thì tất cả chúng ta nhận thì cứ nhận, lối thoát có khi chúng ta biết mà chúng ta không có quyết. Bởi không quyết cho nên rồi thì cứ rề rà trôi nổi mãi trong cái vòng mà chư Phật chư Bồ Tát gọi là rồi cái vòng trầm luân sanh tử khổ hải vô cùng. Thì hôm nay chúng tôi muốn trình bày lại những cái thấy thực của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, tức là cái vị Đông Cung, rồi sau đó ngài tìm đạo, ngài tu hành và ngài thành Phật, thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, tức là vị giáo chủ của chúng ta đó. Cái khám phá trước nhất của ngài sau khi đi dạo các cửa thành, chúng tôi coi như đây là cái khám phá số 1. Để rồi tôi nói lên, quý Phật tự thấy coi, không có cái gì lạ hết. Chúng ta cũng khám phá, cũng từng thấy như vậy đó. Và có thể trong cuộc sống này chúng ta thấy còn nhiều hơn nữa. Bởi vì ngày xưa Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là một vị Đông Cung Thái Tử. Cái việc mà dạo thành, cái việc mà đi ra ngoài của ngài ít ỏi, ít hơn chúng ta nhiều. Chúng ta là một con người thường, lăn lóc trong một cái xã hội đầy những phức tạp. Vì vậy cho nên đối duyên xuất cảnh, những cái cảnh trái ngang, những cái quan thiên chướng nạn tai ương ách khổ gì, chúng ta từng phút giây từng chạm mắt rồi. Thì ở cái mặt đó chúng ta hơn ngài đó, tức là hơn vị Đông Cung Thái Tử hồi xưa. Cái khám phá số 1 là nhìn vào tướng mạo con người. Thì như tất cả chúng ta đây, thưa quý vị, lần này chúng ta gặp nhau như thế này, nhưng mà lần sau chúng ta gặp nhau thì chắc chắn rằng có đổi thay. Cái đổi thay ấy gọi là cái già vô thường, nó chụp lên từng sợi tóc bạc, từng cái nét nhăn, từng cái tế bào, từng cái màu da chúng ta có sự thay đổi. Và có thể nói rằng thay đổi liên tục, chứ không phải là có được cái phút giây nào dừng được nữa. Da dẻ suy thoái, biến sắc, trí nhớ thiếu hụt dần, sự lo buồn chồng chất, mà niềm vui chẳng có nhiều. Tai mắt lưỡi mũi chẳng hoạt bát như lúc trẻ trai, bộ dạng già lão của ông cụ không phải như khi sinh ra, vân vân. Thì đó là cái khám phá số 1 mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta khi dạo cửa thành đầu tiên, ngài thấy một người già lụm cụm. Người già đi thì không như những người trai trẻ, quý vị có đồng ý vậy không? Đi thì hai cái chân nó không được khỏe mạnh, lụm cụm, có khi phải chống gậy, rồi cái lưng nó không được thong thả như những người còn khỏe mạnh, còn sức khỏe. Cái lưng nó còng lại, lưng còng, rối mỏi, tóc bạc, da nhăn. Vì vậy cho nên nhìn vào da vẻ của người già, qua cái suy đoán từ cái thời bé thơ, thì chúng ta biết có sự thay đổi. Bởi vì có ai sinh ra là da nhăn, lưng còm, tóc bạc đâu, thưa quý vị. Thời trai trẻ tất cả chúng ta đều có cái nét xinh xắn tươi tắn, tóc xinh mày đẹp, da vẻ trong bóng sáng sủa, vân vân, mắt sáng, với cái sức khỏe, với tất cả những cái nét hào hoa, khỏe mạnh, yêu đời. Nhưng mà đến tuổi già rồi, đến cái tuổi ngoài 40 rồi thì tất cả đều có khác. Cái gì nó cũng khác hết. Da vẻ từ những cái hình thức ở bên ngoài cho đến tất cả những cái biến dạng ở trong nội tạng của mình đều có khác. Ai cũng bị cái đó nó chi phối, và ai cũng bị cái sự thay đổi đó. dù cho chúng ta có dùng tất cả những cái phương tiện khoa học mới mẻ nhất để mà trang điểm, để mà trang sức ở bên ngoài, bớt đi những cái vẻ già nua cồm cõi, nhưng mà quý vị biết không, dù cho chúng ta có sửa soạn, có trang bị bao nhiêu chăng nữa, những cái sự đổi thay, những cái cồm cõi, những cái nét nhăn nhó già nua ấy, chúng ta không cách gì mà khỏa lấp hết được. Chúng ta không cách gì mà làm cho nó trở lại cái dạng bình thường của một con người mà như cái thời trai trẻ thanh xuân của mình được. Từ những cái hình thức này, với vị Đông Cung Thái Tử ngày xưa, ngài có một cái cảm niệm như vậy. Làm sao mà chúng ta có thể dừng được những sự đổi thay này? Ai có thể dừng được? Cái lực nào có thể dừng được tất cả những sự đổi thay này? Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều bất lực. Không ai có thể dừng được tất cả những sự đổi thay này, mà chúng ta đành nhắm mắt buông xuôi, đợi cho đến cái ngày nó không còn đổi thay nổi nữa, có nghĩa là chúng ta không còn hơi thở nữa, thì coi như chấm dứt cái sinh mệnh của mình. Chúng ta bất lực, chúng ta không có một cái phương pháp nào, không có một cái điều kiện gì, không có một cái cách thức gì để mà giải quyết, để mà làm sao làm chủ được tình hình, giữ vững được cái sinh mệnh của mình, đảm bảo an toàn được cái sự sống của mình. Trời mưa lớn quá, quý vị bên ngoài xin chen chen vào bên trong để khỏi phải lạnh. Với chúng ta chạm mắt hàng ngày, nhưng mà chúng ta vẫn bình thường. Chúng ta bình thường của những con người thường, không có một lối thoát nào hết. Với những bậc, với những vị có trí tuệ, qua những cái chạm mắt đó, các ngài có một cái quyết tâm là làm sao tự mình phải có một cái phương thức gì để mà giữ vững được cái mệnh sống của mình, để đảm bảo được cái sự an toàn của mình chứ. Thưa quý vị, bây giờ tất cả chúng ta đây có ai đảm bảo được sự an toàn của mình đâu? Mình phó mặc cho, thường thường nói là phó mặc cho cuộc đời, phó mặc cho, có khi nói là định mệnh, hoặc là hơn nữa các vị tin tưởng vào thần linh, tin tưởng vào Phật, tin tưởng vào chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, phó mặc cho các ngài. Các ngài ban cho mình cái gì cũng được hết. Thưa quý vị, như vậy mà chúng ta có thể yên lòng được sao? Chúng ta không thể yên lòng được như vậy. Tự chúng ta phải có một lối thoát. Lối thoát đó tự mình phải có một sự thể nghiệm thực qua những cái hình ảnh mà mình đã chứng kiến. Thì bây giờ trước mắt những cái hình ảnh mà mình đã chứng kiến đó, tất cả chúng ta đều quen thuộc rồi. Những sự đổi thay, những sự già chi biến đổi, tất cả những cái tan thương biến đổi trong cuộc đời này, từ những cái cảnh bên ngoài cho đến ngay cái thân của mình, có ai đảm bảo được cái thân này? Hàng ngày mình cưng chiều chăm sóc nó bằng mọi cách, mình trang sức nó bằng tất cả những cái phương tiện có thể có được, khoa học, kiến thức, tất cả những cái gì có thể làm sao cho cái thân thể của mình nó cường tráng, khỏe mạnh, vui tươi, đẹp đẽ, luôn luôn với một cái hoài niệm mong mỏi như vậy đó. Nhưng mà có ai làm được đâu, có ai thực hiện được đâu, thưa quý vị. Mà mình cứ dễ vui qua ngày, cứ chấp nhận như thế. Các vị giáo chủ, các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh không chấp nhận như vậy, mà mình phải tự ý thức rằng mình bất lực đối với vô thường, mình bất lực với tất cả những sự đổi thay đó. Thì bây giờ mình phải làm sao đứng lên, tự mình gây dựng, tự mình làm sao đảm bảo được, khắc phục được tất cả những cái sự suy yếu và nuôi những cái đổi thay ấy, những cái đảm bảo, những cái khắc phục đó là phải có chính mình, tự bàn tay của mình, tự cái khối não của mình, nghĩa là tự mình phải đảm đang đó. Không thể trông cậy tin tưởng vào bất cứ một thần linh nào. Chư Phật, chư Bồ Tát có những phương pháp truyền dạy lại chúng ta để chúng ta thực hiện đó. Nhưng mà chúng ta chỉ tin tưởng phó mặc cho các ngài thì chúng ta cũng chả được gì, thưa quý vị. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không chịu tu sửa, không chịu hiểu cho tới nơi, không chịu thực hiện Phật Pháp, không chịu áp dụng Phật Pháp ngay trong đời sống của mình, thì tất cả những lời dạy của ngài, tất cả những kinh điển, những phương pháp cũng đều vô dụng mà thôi. Thì như vậy ở đây người con Phật chúng ta học theo hạnh của vị giáo chủ của chúng ta là trước nhất, kế nữa chư Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương. Nghĩa là khi biết rồi thì chúng ta phải khắc phục, biết dở là phải bỏ dở, biết phương pháp, nắm được phương pháp phải thực hiện phương pháp đó để có kết quả, thưa quý vị. Người xưa các vị đã thực hiện có kết quả, không lý đến chúng ta thực hiện lại không có kết quả sao? Có kết quả, nhưng mà quý vị biết sao không? Chúng ta thực hiện chưa tới nơi, hay là chúng ta chưa vững niềm tin, chúng ta còn có một cái mắc muốn nào đó mà chúng ta chưa có khắc phục được. Thì bây giờ ở đây hôm nay trong cái ngày kỷ niệm này, tất cả người con Phật, tất cả chúng ta nhất tâm hướng về vị giáo chủ chúng ta, mình tự đưa tay lên, tự khắc, tự hứa trước di ảnh, trước tất cả những cái hình ảnh linh thiêng của vị giáo chủ mình, rằng là mình khắc phục được tất cả những cái dở và cố gắng làm theo những cái điều mà ngài đã dạy. Qua những cái kinh nghiệm chạm mắt hàng ngày, mình không phải là con người buông xuôi, mình không phải là con người trôi xuống nữa, mà mình là con người ý thức hơn ai hết. Phật đã nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả chúng ta đều có trí tuệ, đều có cái tri kiến Phật như ngài, như tất cả chư Phật. Thì hôm nay trong ngày kỷ niệm này, người con Phật chúng ta tự hứa rằng chúng ta sống lại với cái tri kiến Phật, với cái Phật tánh ấy, tự khắc tự hứa sẽ làm được, sẽ sống được, không làm siêu lệch hay là phí uổng đi cuộc đời của mình. Nói ở mặt nào đó thì có thể thưa quý vị có được thân này, có được một cái thân người với tất cả những cái sự hiểu biết, có được tâm trí này là một thiếu hữu, là một điều kiện hết sức là cần thiết, thiết yếu. Nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng nó. Chúng ta không dễ vui để bị lệ thuộc nó. Chúng ta không bị lệ thuộc hoàn cảnh, không bị lệ thuộc con người, không bị lệ thuộc thân này, không bị lệ thuộc bất cứ một cái gì. Mà ngay đây bây giờ, tất cả người con Phật chúng ta đứng lên hẳn hòi tuyên bố rằng: kính lại Đức Thế Tôn, con nhận ra con có trí tuệ siêu việt, con có khả năng thành Phật, và ngay bây giờ con tự khắc tự hứa rằng con sẽ làm sao gây dựng sống lại, không bỏ quên, không quay lưng với tất cả những cái khả năng hãn hữu, những cái khả năng đặc biệt ấy của chính con, của chính chúng ta. Với những cái tự khắc tự hứa như vậy, thưa quý vị, chúng ta đã thâu ngắn một đoạn đường dài trên con đường trở về quê hương. Ở đây riêng với đường lối của thiền viện, với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Viện Trưởng ở đây, chúng ta không chuộng hình thức, chúng ta không chuộng tất cả những cái tổ chức, mà tất cả chúng ta đều hướng về tâm, buông bỏ tất cả, sống lại với tâm. Mà tâm là cái gì thưa quý vị? Tâm là cái thể lặng lẽ, y nhiên, bình thường, là cái trí tuệ sẵn có của chính mỗi người chúng ta. Không phải cầu cảnh ở đâu, không ai ban cho mình cái đó, mà tự mình sẵn có. Qua lời dạy, qua tất cả những cái sự nhắc thức từ kinh điển ngữ lục của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị tổ sư, chúng ta cố nhận lại và sống lại với cái đó của chính chúng ta. Sống lại được với cái đó rồi thì thưa quý vị, như tôi đã nói, con đường về quê dù cho có dài xa, có dài bao nhiêu, có khó khăn bao nhiêu, có gồ ghề bao nhiêu, chúng ta cũng có thể từng bước từng giờ thu ngắn và thực hiện được, với một cái điều kiện là chúng ta đi đúng, chúng ta đừng đi trái lại. Ví dụ như từ đây về thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nhớ cho ra trước chùa đừng bao giờ qua bên kia đường mà đón xe, phải không? Hãy đón xe bên kia đường là họ sẽ đưa mình về thành phố Vũng Tàu, Côn Đảo, rồi đi xa ra biển Thái Bình Dương và đi mãi mãi. Còn quý vị cứ đứng bên đây lề của thiền viện chúng ta, tất cả những chiếc xe từ thành phố Vũng Tàu lên là những chiếc xe đưa tất cả chúng ta, đưa những người khách về thành phố Hồ Chí Minh và những thành phố ở mạng trên, ở mạng Tây đó. Thì như vậy, ở đây tôi muốn nói người con Phật trước nhất là mình phải có cái nhận định, và sau khi nhận định rồi thì mình phải có cái thực hiện, phải có cái tu đó thưa quý vị. Thì hôm nay trong ngày này nói một vòng nghe cho vui như thế, thiệt sự là chúng tôi muốn bàn với quý vị, chúng ta phải có cái tự khắc tự hứa là chúng ta phải tu đó. Chữ tu có nghĩa là sửa, mà bây giờ mình sửa như thế nào đây? Nghĩa là mình đừng có dễ vui thấy những cái hình ảnh thực của cuộc đời như vậy đó. Thấy rồi không phải chỉ để mà thấy, không phải thấy rồi để ngâm thơ. Chúng ta không phải là cái người nhàn rỗi ngao du ngâm thơ ngoạn cảnh, hoặc là uống trà nhìn trăng hưởng gió mát, không phải. Mà chúng ta là con người có ý thức, thấy những sự đổi thay như thế, thấy những cái sự cồn cõi già nua, mệt mỏi nhọc nhằn như thế, thì liền có những cái nhận định tự sao, từ đâu do đâu mà như vậy. Chúng ta phải ý thức như vậy đó thưa quý vị. Đó thì từ đó rồi chúng ta sống về, chúng ta phát huy được cái trí tuệ sẵn có của chúng ta, thì nhất định chúng ta tu hành được. Không ai không tu hành được. Tôi xin khẳng định như vậy, tất cả chúng ta đây đều sẽ thành Phật hết. Quý vị ngồi trong giảng đường này cũng như quý vị bị nước mưa tắm mát bên ngoài, và những vị đứng chung quanh, tất cả người con Phật chúng ta hôm nay, tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật hết. Và mỗi chúng ta đều là một vị Phật có một thế giới đặc biệt an vui, an lạc. Và tất cả chúng ta đều có những bạn hữu, những vị Bồ Tát, những vị thiện hữu tri thức thánh thiện trong cái thế giới, trong cái pháp hội của chúng ta. Đó là lời Phật dạy và kinh nghiệm trong kinh điển Phật đã để lại cho chúng ta tất cả những cái kinh nghiệm đó. Thì như vậy chúng ta không có bao giờ mà tự gì, tự mặc cảm, tự lui sụp. Quý vị nhớ cho, mình không có cái lý do gì mà mình lui sụp, nói rằng bị nghiệp chướng, bị tất cả những cái hoàn cảnh gì gì đó mình tu không được. Nói tu không được là dở lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị tu không được thì chúng tôi đây cũng tu không được nữa. Tại sao? Vì chúng tôi cũng là con người, cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ nghỉ với tất cả những cái ham muốn, những cái đua đòi với tất cả quý vị. Chúng tôi tu được, quý vị tu được, tất cả người con Phật tu được, và khẳng định rằng chúng ta sẽ thành Phật. Cái khám phá số 1 chúng tôi vừa bàn qua, còn có những vấn đề như thế này. Con người sinh ra ở đời không ai tránh khỏi lúc già. Quý vị có đồng ý vậy không? Không ai tránh khỏi hết. Quý vị thấy ở trong gia đình của mình á, con cháu mà lớn lên có vẻ thành người á, mình thấy con trai con gái của mình mà nó biết lễ phép, nó học hành đỗ đạt, nó có địa vị trong xã hội á, là biết bố nè, ông nội ông ngoại nè, bố mẹ nè, già rồi, yếu rồi, bệnh rồi, và có cái có người đã theo Phật nữa, phải không? Cuộc đời nó như vậy. Thành ra đây nói là con người sinh ra ở đời không ai tránh khỏi lúc già. Sự phiền não về tuổi già thì chẳng kể giàu nghèo sang hèn, không phân quốc vương hay trưởng giả, tất nhiên ai ai cũng đều kết cục như vậy. Lúc này chúng ta đang từng giờ từng phút bước dần vào giai đoạn tuổi già. Quý vị có đồng ý vậy không? Cái tuổi già nó không có tha ai hết. Các thầy trong chùa tu hành với chúng tôi, từ hòa thượng đại đức thượng tọa tăng ni thì cho đến quý Phật tử, rồi thì các vị quan chức cao cấp cho đến cái người mà thấp thỏi nhất trong xã hội, hãy sinh ra lớn lên rồi già nua chấm dứt. Nó là một cái bản án trước mắt như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, hàng ngày có bao giờ mà mình xem lại cái bản án của mình đâu? Có ai mà dám viết cái bản án ấy để trước mặt mình, để mỗi ngày ra vào nhìn rõ thấy cái bản án của mình đâu? Mà mình cứ gì, cứ một bề trang sức ngược xuôi, chạy ngược chạy xuôi để làm sao, cứ làm sao cho mình được cái này, được cái kia, với những sự đua đòi, tranh chấp, vân vân. từ đó mà có đấu tranh, rồi từ đó mà có khổ đau, khổ đau dài dài mà thôi. Thì ở đây chúng ta muốn nói với nhau rằng cái hiện thực của cuộc đời là như vậy. Một cái bản án có thể nói là nguy hiểm như vậy đó, nhưng mà trong chúng ta đây ít có ai ý thức được. Nếu mỗi người chúng ta đều ý thức được thì tất cả chúng ta đều thành Phật chắc chắn, phải không? Quý vị có đồng ý vậy không? Và chúng ta có thể thành Phật hồi nào á? Thành Phật hồi năm 1900 hồi xưa là nghe, chứ không phải tới bây giờ đâu. Bây giờ nó là 2538-39 năm rồi. Vị giáo chủ của mình do ý thức như vậy, quyết tâm như vậy, Ngài đã tìm được con đường mà Ngài đã thành Phật. Chúng ta dễ vui kéo dài lề mề một thời gian dài tới bây giờ, quá đổi xa vui rồi thưa quý vị. Thì bây giờ ngày hôm nay trong giờ phút này, tất cả người con Phật chúng ta, chúng ta phải tự thương mình, tự ý thức lại cái trách nhiệm, cái việc làm của chính mình. Quý vị nhớ, ngay từ giờ này chúng ta không phải cầu nguyện cho ai hết, chúng ta không cầu nguyện cho ai cả, mà chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta. Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho con tỉnh táo, cầu nguyện cho con sáng suốt, cầu nguyện cho con vững niềm tin, cầu nguyện cho con nhận ra được cái lẽ thật của cuộc đời, và cầu nguyện cho con từng bước thực hiện được tất cả những cái phương thức để làm sao con giữ vững được tâm niệm chân chính, tâm niệm giải thoát hay là tâm bồ đề của chính con. Nếu có cầu nguyện, nếu có thắp hương khấn vái thì chúng ta khấn vái như vậy. Đối với vị giáo chủ của mình thì mình chỉ khấn rằng nhờ quy lực, nhờ hồng ân của Ngài, nhờ quy đức của Ngài, nhờ cái bước đi tiên phong anh dũng của Ngài đó, con, tất cả những bạn hữu của con đành lòng quyết tâm yên lòng đi theo con đường của Ngài đi. Chúng con dứt khoát đi theo con đường đó, không có con đường nào khác nữa, chỉ có con đường đó mà thôi. Đó. Thì tất cả chúng ta đều ý thức quyết tâm như vậy thì nhất định chúng ta sẽ gì? Sẽ hết khổ thưa quý vị. Sẽ hết khổ. Ở đây có nói rằng lúc này chúng ta đang từng giờ từng phút bước dần vào giai đoạn tuổi già. Quý vị có thấy không? Như tôi đã nói trong cái câu nói ban đầu ấy, mỗi lần gặp nhau là có sự đổi thay, mỗi lần gặp nhau đã có sự già nua. Tháng trước chúng tôi gặp quý vị, quý vị không phải như tháng này, rồi tháng này chúng tôi gặp quý vị sẽ khác hơn những lần sau chúng tôi gặp quý vị. Người chưa nói, một đoạn đường đã qua, chúng ta cùng đi với một số bạn hữu nào đó, chưa chắc lần thứ hai chúng ta đi mà còn đủ số bạn hữu ấy. Quý vị có đồng ý vậy không? Một lần đi qua, một lần đi qua, tất cả những người bạn chúng ta cùng đi đến đoạn đường ấy mà còn đủ mặt đó, đó là một vinh dự, có thể nói đó là một cái hạnh phúc của chúng ta. Đằng này thì khác. Trong kinh A Hàm có một bài kinh Đức Phật dẫn dụ về cái việc này. Trong lần đi du hóa, trên bước đường về, ngang qua một cánh đồng, cùng với tôn giả A Nan và chư vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn chúng ta, trên cánh đồng ấy có một bầy trâu mập mạp đang ăn cỏ, và có những con trâu mập mạp nó đang hút nhau, nó đang rượt nhau trên cánh đồng ấy. Đức Phật kêu Ngài A Nan dạy như thế này: Này A Nan, ngươi có biết bầy trâu này ngày xưa là bao nhiêu con không? Ngươi có biết bao nhiêu con không? Và mỗi ngày qua, người chủ của bầy trâu này lựa những con trâu mập nhất, khỏe mạnh làm thịt để mà bán ra lấy lợi. Những con trâu còn lại trên cánh đồng này trong bầy, nó có bao giờ biết rằng bạn hữu của nó đã gì? Đã gục từng đứa từng con như vậy, đã bị cướp mất mạng sống từng con như vậy. Nó không hề biết, mà nó chỉ biết cái gì? Nó chỉ biết cỏ xanh, nó chỉ biết ăn no, nó chỉ biết hút giỡn với nhau mà thôi. Thật là tội nghiệp này A Nan, chúng sinh cũng như vậy đó. Trong cuộc đời này, sự vô thường đổi thay đã cướp mất biết bao nhiêu bạn của những, cướp mất mạng sống của biết bao nhiêu bạn hữu của chúng ta, người thân chúng ta nữa, không có gì đảm bảo. Có khi mới thấy đó, mới ban chiều, mới mạnh khỏe đó, khuya lại tối lại thì đã mất. Như vậy mà chúng ta chưa ý thức được thôi quý vị. Thì qua bài kinh A Hàm trên, chúng tôi nói lược Đức Phật đã có những cái kinh nghiệm mà đã thấy như vậy đó. Cái thấy ấy là cái thấy chính giác, cái thấy trí tuệ. Còn chúng ta cũng thấy bầy trâu, cũng thấy cánh đồng, nhưng mà sao nó thấy bầy trâu nó ôi cha, trâu của ai mà sao nó mập khỏe, nó đẹp quá, cánh đồng sao mà đẹp, cỏ xanh rồi thì cái gì cũng đẹp hết. Bởi vậy cho nên chúng ta có thì giờ ngao du, có thì giờ uống trà, có thì giờ ngắm tất cả những cái cảnh bên ngoài, và có thì giờ bàn bạc với nhau những cái điều mà chúng ta bàn bạc với nhau đó. Thì ra những cái điều ấy so lại, nếu mà chúng ta chịu khó từ những cái nhìn ấy mà chúng ta đem vào khổ vào trong cuộc sống để mà tu hành, thì nhất định chúng ta có thể phục hồi và sống được với trí giác của mình. Sống được với trí giác của mình rồi thì tất cả những cái đổi thay bên ngoài, tất cả những cái già suy biến đổi đó không làm gì được chúng ta. Chúng ta có sức sống, chúng ta có chủ đạo, chúng ta làm chủ được tình hình, và từng phút giây chúng ta có sự trao đổi, có sự tỉnh thức, và có thể nói chẳng ra rằng chúng ta có sự tu tập. Và có tu tập như vậy thì thưa quý vị, cái khổ vơ dần, cái khổ nó sẽ hết đi, và như vậy chúng ta sẽ là người hết khổ. Chúng ta không thể cầu nguyện ai đó ban cho chúng ta được hết khổ, mà chỉ chúng ta làm sao cho chúng ta tự chúng ta ý thức và tự chúng ta hết khổ mà thôi. Tuổi thơ cũng vậy, tuổi trung niên cũng vậy, bước vào cảnh già thì cuối cùng bất kể ai trong cõi nhân gian này đều không một người nào thoát khỏi. Chỉ một cái khám phá số một này thôi, thì quý vị đã thấy chúng ta có rất nhiều cái cơ hội để chúng ta sống lại, để chúng ta tu sửa, để chúng ta làm chủ chúng ta. Thì ngay bây giờ chúng tôi xin đề nghị quý vị, người con Phật chúng ta phải là người có trí tuệ. Quý vị nhớ cho điều đó, tiên quyết là chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt của chúng ta. Đừng dễ dàng tin, đừng dễ dàng nghe, đừng có dễ dàng chấp nhận bất cứ một cái gì ở bên ngoài đưa đến, dù cho cái đó nói rằng thánh thiện của thần linh hoặc là của bất cứ ai, của bất cứ vị nào. Mà chúng ta phải tra xét tận tường bằng sự sáng suốt của chính chúng ta, để rồi cuối cùng chúng ta phải có một cái nhận định rằng, nhận định như thế nào? Tất cả những cái đó đều làm sao giải quyết được trong cái hướng giúp cho chúng ta làm chủ được hết khổ, làm chủ được thân này, làm chủ được tâm này, làm chủ được tất cả hoàn cảnh và từng phút giây trong cuộc sống chúng ta hết khổ. Thế bao giờ mà chúng ta hết khổ, chúng ta sống được thoải mái bình thường, chúng ta làm chủ được thân này, chúng ta làm chủ được tất cả những cái vọng tưởng điên đảo của chính mình, phương pháp ấy, cách thức ấy, bài bản ấy, kinh kệ ấy là kinh kệ chúng ta phải tụng hàng ngày. Ví dụ như mà quý vị có tụng rất nhiều kinh, dù cho kinh Phật, mà quý vị thấy càng tụng chừng nào mà quý vị càng thấy bị đắm đuối sai lạc, không làm chủ được mình, sự khổ đau cứ đầy dẫy ra đó. Bao nhiêu những cái chuyện gì đó cứ nó làm cho mình mắc mú rồi thì vọng tưởng điên đảo lăng xăng, tất cả những cái đó nó cứ đầy dẫy ra đó. Thì thưa quý vị, kiểm tra lại xem coi cái tụng của mình có đúng hay không à nghe. Chứ không phải nói là tôi tụng kinh Bát Nhã, Phổ Môn, Di Đà, Kim Cang gì đó, tụng kinh của Phật là đảm bảo không đâu. Tụng kinh Phật phải sống được như những điều trong kinh đã dạy. Tụng kinh Phật càng tụng cần làm chủ được thân tâm này và hết khổ. Tụng như vậy mới là tụng đúng kinh của Phật. Còn dù cho có tụng đọc bao nhiêu mà mọi cái gì trong cuộc sống hàng ngày mình đều mất chủ quyền, mình bị lệ thuộc, vân vân, hãy kiểm soát lại. Kinh Phật không có dạy mình bị lệ thuộc đối ngoại cảnh, mà Kinh Phật dạy cái gì? Tất cả ngoại cảnh đều là không thiệt, thân này không thiệt, tâm này không thiệt, tất cả cảnh viên đều không thiệt. Thì dù cho quý vị chỉ tụng một câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà quý vị sống được như thế, tức là quý vị đã tụng được tam tạng kinh điển, phải không? Hay hoặc là quý vị chỉ niệm Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà quý vị sống được với ông chủ của mình, hoàn toàn làm chủ, không bị lệ thuộc bởi những cảnh viên bên ngoài,
không bị những cảnh duyên ấy kéo lôi dẫn dắt mình đi đâu. Tất cả những giấy niệm, những loạn tưởng điên đảo gì mình đều làm chủ được hết, thì tức là quý vị đã tụng trọn vẹn tam tạng kinh điển của Phật. Thì như vậy không nhất thiết là hình thức quý vị phải như thế nào, mà cái tâm, tôi muốn nói đến cái tâm đó thưa quý vị, cái đó phải bình thản, cái đó mình phải giữ trọn vẹn cái chủ quyền của nó. Phật đã nói rằng cái đó của mình đồng với Phật, chỉ con cái là mình không chấp nhận, mình không ý thức, mình chỉ một bề chạy theo bên ngoài, do đó cho nên mình không được như Phật, mình thua Phật, thua Bồ Tát, thua chư vị tổ sư, là bởi mình bỏ nhà mà rong ở bên ngoài. Ngay bây giờ chúng tôi xin đề nghị với tất cả quý Phật tử, tất cả chúng ta trở về nhà làm chủ được. Mình là cái ông chủ trong gia đình, ngồi ngay chính giữa làm chủ mọi vấn đề, sắp đặt mọi việc. Mình không rong rui chạy ngược xuôi ra bên ngoài nữa. Càng chạy ngược xuôi ra bên ngoài thì càng mất mình thưa quý vị. Thì như vậy vừa qua cái khám phá đầu tiên chúng tôi muốn trình bày, để rồi cuối cùng kết lại làm sao chúng ta làm chủ được. Quý vị thấy ai cũng già, quý vị thấy ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Già mà làm chủ được trong khi già, bệnh mà làm chủ được trong khi bệnh, chết mà không sợ sệt ma quỷ nào nó kéo lôi mình đi đâu. Quý vị có thấy vậy không? Chứ không phải là mình người con Phật mà đến lúc gần chết á, mình sợ niệm đủ thứ kinh rồi kêu ma kêu quỷ tới ủng hộ cho mình, đừng có bị quỷ sứ rồi kéo lôi, dở lắm. Muốn được như vậy ngay bây giờ mình phải làm chủ được. Mà làm chủ đó là từ ngay thân tâm của mình, làm chủ được tất cả những cái niệm tưởng điên đảo của mình. Mình làm chủ được thân này, mình làm chủ được tâm này, tất cả những hoàn cảnh mình đều là ông chủ, thì sợ cái gì, ngại cái gì thưa quý vị. Một cái kinh nghiệm, một cái khám phá từ ngàn xưa, trong cái thời còn là một vị Đông Cung Thái Tử, vị giáo chủ chúng ta đã thấy như vậy, đã thực nghiệm và đã thành tựu. Thì hôm nay tất cả người con của Ngài ở đây bây giờ cũng phải thấy như vậy, khám phá như vậy và cũng phải áp dụng như vậy. Đến cái khám phá thứ hai là người bệnh ốm sắp chết, người đó đang mê man, thân gầy, bụng ỏng, thở gấp, chân tay như cành củi khô, hai con mắt ứa đôi dòng lệ, miệng rên rỉ. Đó là người gì? Người bệnh ốm. Ngày xưa vị giáo chủ của mình chưa thành Phật, đây là cái giai đoạn Ngài còn là một vị thái tử đó, Ngài đang sống trong nhung lụa. Cái điều kiện sống của Ngài hơn chúng ta, Ngài là hạng vua chúa. Chỉ một lần đi ra ngoài thôi, Ngài thấy những cái hình ảnh đó, Ngài có một cái chứng nghiệm như vậy. Và khi mà chứng nghiệm như vậy rồi thì Ngài quyết tâm làm sao áp dụng, làm sao tu tập, nghĩa là làm sao mà tìm cho mình có một cái lối thoát. Thì đó là cái cách thức hay là cái việc làm của những cái vị có trí tuệ, có cái sức mạnh, cũng là một con người. Chứ như tôi nói rằng ví dụ như vị giáo chủ của mình ngày xưa đó là một vị thánh thần từ ở trên núi nào, từ ở đâu bay xuống, rồi có thần thông, có cánh bay, có tất cả những cái lực dụng có thể làm cho mình hết bệnh, hết khổ, hết đau, thì khỏi nói. Chúng ta cầu mong những vị ấy, chúng ta cầu nguyện những vị ấy ban cho mình cái cánh, ban cho mình cái thần dũng, ban cho mình cái sức khỏe để hết bệnh. Thì như vậy không có gì để nói. Đàn này, Ngài là một con người như chúng ta, Ngài sống trong nhung lụa, Ngài sống cũng như tất cả chúng ta sống ở đây, có những cảm giác, có những đam mê, có những kinh nghiệm, có những cái khổ đau thắt phải của cuộc sống, của con người, của thân phận con người. Nhưng mà có một cái hơi đặc biệt, mà có thể nói là đặc biệt mãnh liệt hơn chúng ta. Cái đó là cái gì? Mỗi khi thấy được lẽ thực của cuộc đời là Ngài có cái tỉnh. Thưa quý vị có đồng ý vậy không? Ngài thấy thực rồi là có tỉnh. Chúng ta thấy thật mà chúng ta không có tỉnh, chúng ta thấy, chúng ta vẫn cứ thấy, và thấy rồi chúng ta cũng vẫn cứ mê. Cái đó là cái chúng ta không bằng các vị thánh đó. Thấy thì thấy, thấy thì cứ thấy, mà mê thì cứ mê. Giống như cái kiểu mà có cái bài hát nói rằng thương thì cứ thương mà giận thì cứ giận. Quý vị có thấy có cái bài hát đó đó, thương thì thương mà giận thì giận. Thì chúng ta đây cũng cái kiểu như bài hát là giật ấy đó, thấy thì cứ thấy mà mê thì cứ mê. Thì bây giờ làm sao chúng ta dứt khoát thấy rồi là phải ý thức. Như tôi đã nói phải sống vậy. Quý vị thấy không, có ai mà không bệnh? Chính như tôi đó, lần trước quý vị đến chúng tôi đâu có bệnh, mà lần này bệnh, bệnh rồi tiếng tâm khào khào, ăn uống không được vân vân. Cái đó là cái gì? Cái thân này. Nếu nói theo một cái cách nào khác thì có người nói sao mà con bị cái thân này nó hành hạ con dữ quá, có bao giờ mà con muốn cho nó đau không? Không bao giờ mà mình nguyện cầu với Phật với thánh nào cho con cái thân này đau tối đa. À, không có. Cho con đau đi nằm những cái nhà thương nào mà có thể nói là ghê gớm là gì đó, không bao giờ mà cầu nguyện cho con khỏe mạnh, cho con sống lâu. Nói thiệt ra mình mang cái thân này ngoài 40 tuổi, 50 tuổi là thấy nó đã suy yếu rồi. Sống đến 60, 70 là mình thấy gân cốt nó đã siêu rồi. Đến 100 tuổi đi phải có 2-3 người nhiều thì sung sướng cái gì đâu quý vị. Không có sung sướng gì hết. Lúc đó mình nhắm mắt mà còn có người khóc, còn có người tiễn đưa mình có vẻ còn vui hơn đó. Còn mình sống dai dai ra rồi đi đâu bắt con cháu nó kè nó cổng, hoặc là không có tự do, không có tự tại, có khi mình làm mệt con cháu mình nữa. Tôi nói như vậy để mình biết sử dụng cái thân này, biết cái thân này nó bại hoại, sự kết hợp cái hợp đồng của nó có thời gian. Thời gian tối đa ông thánh cho mình biết trước là chỉ có 61 tuổi mà thôi. Quý vị cứ hy vọng đi, ta sống đến 61 tuổi là một kiếp người rồi. Mà có thể bây giờ cái hạn 61 tuổi đã bị giảm xuống rồi, thì như vậy sống được 50, 50 mấy là đặc khá lắm rồi. Đừng có nói chuyện mà thất thập cổ lai đi. Nếu mà vượt ra ngoài cái số đó thì cái kiểu mà gì đó lưỡng nghi tứ tài ngũ hành bát quái thì không ăn thua gì với mình nữa hết. Sống vượt ngoài rồi đó, thì bây giờ chúng ta làm sao làm chủ được. Thì tôi nói như vậy để được cuối cùng chúng ta có một kết luận như thế này: thân này khỏe mạnh cũng được, thân này ốm đau cũng được, còn sống là còn tu, còn tu là còn tỉnh là còn làm chủ được, không bị lệ thuộc cảnh ở bên ngoài. Mình phải làm chủ được thân của mình. Thì tôi nói giả dụ như bây giờ quý vị có phước, trong năm cái phước mà gọi là ngũ phước lâm môn đó, ngũ phước an ninh đó, quý vị được cái phước đó, quý vị sống 80, 90, sống bao nhiêu mặt, làm sao mình làm chủ được mỗi một phút giây sống của mình? Là mỗi phút giây mình hít thở bằng cái thanh khí trí tuệ, bằng cái sức sống đạo, nghĩa là bằng cái tỉnh giác, không bị lệ thuộc cảnh, không bị lệ thuộc thân, không bị lệ thuộc bất cứ danh vị tiền tài nào ở bên ngoài, mà từng phút giây, mỗi phút giây như vậy mình sống trọn vẹn với cái tinh thần tỉnh giác của người con Phật. Thì như vậy hôm nay xứng đáng